Nhân đạo chí tôn, chương 1641, ngũ đế hạ giới, 2, góc truyện audio.com, mấy gã thám báo kia đánh bạo, nói, quả thật là mấy chữ này, Mặc Ẩn quả thật bướng bỉnh, không ngờ vẫn còn giữ lại tấm bia đá kia. Trung Nhạc cười hắc hắc nói, đây là năm xưa ta và hắn đánh cuộc với nhau, hắn cho rằng chính mình có thể chơi chết ta cho nên đã khắc ra một tấm bia đá, kết quả toàn thân ta đã trở lui. Tại Thọ Yến Thiên Đế, hắn lại lấy tấm bia đá này ra, kết quả ta vẫn không chết. Không ngờ hiện tại hắn lại lấy tấm bia đá này ra nữa. Nghị lực của hắn cũng không nhỏ a. Phù Kỳ Chi nói, chủ công, tòa tế đàn này tất nhiên là do Mặc Ẩn tiến hành tế tự đế linh lưu lại, đế linh hơn phân nửa là đang ở phụ cận, không thể không đề phòng. Hay là chúng ta đi đường vòng, với mưu lực của Tử Quang Quân Vương, chống đỡ mấy tháng trời hẳn là vẫn là có thể a. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Mặc Ẩn hẳn là biết rõ hắn không lưu được ta, sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện làm gì. Chúng ta không cần đi đường vòng, tiếp tục tiến lên, hắn vừa dứt lời tinh không đột nhiên nứt ra, một chiếc thuyền lớn cổ lão từ từ lái ra, từng cặp tiên thiên nhục xí thật lớn trên mạn thuyền chậm rãi mở ra. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lên thuyền, Trung Nhạc cao giọng hạ lệnh, đám cường giả của Thủy Sư Âm Khang Thị, Tinh Hồng Bảo và Kim Ô Thị lập tức lên thuyền. Đám người Trung Nhạc cũng leo lên chiếc cổ thuyền này, ngàn cặp cánh chim của cổ thuyền chấn động, lái vào trong không gian. Ở đó còn có một tòa tế đàn nữa. Đột nhiên, Bệ Ngạn đứng ở đầu thuyền chợt giơ tay chỉ về phía sâu bên trong không gian, thất thanh nói. Trung Nhạc vội vàng nhìn về phía trước, quả nhiên chỉ thấy sâu bên trong không gian còn có một tòa tế đàn khác. Hắc vực đã xoắn nát không gian, hỗn loạn thời gian, cho dù là sâu bên trong không gian cũng có một mảnh hắc vực mênh mông bát ngát, chỉ có một con đường nhỏ là có thể đi qua. Mà tòa tế đàn thứ hai này, chính là vừa vặn chặn lại con đường nhỏ kia. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, chiếc cổ thuyền tiến vào tầng không gian thứ hai, hắc vực như cũ vẫn còn, nhưng con đường nhỏ duy nhất của tầng không gian thứ hai cũng đã bị một tòa tế đàn ngăn cản. Chiếc cổ thuyền tiến vào tầng không gian thứ ba, không ngoài dự liệu của hắn, tầng không gian thứ ba đồng dạng cũng bị một tòa tế đàn ngăn cản. Thiên Dực cổ thuyền không ngừng thâm nhập, chỉ thấy trong mỗi một tầng không gian đều có một tòa tế đàn, vừa vặn chắn lại trên lối đi duy nhất của hắc vực. Rốt cuộc chiếc cổ thuyền lái vào tầng không gian u không sâu nhất. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát, hút mạnh một hơi lãnh khí, lẩm bẩm. Vẫn là không thể xem thường Mặc Ẩn a. Trên lối đi duy nhất của hắc vực trong u không cũng có một tòa tế đàn nhuộm máu loang lổ. 18 tầng không gian, mỗi một tầng đều có một tòa tế đàn nhuộm máu loang lổ, kể cả trong thế giới hiện thực tổng cộng là 19 tòa tế đàn nhuộm máu. Mặc Ẩn tuyệt đối không có khả năng có đủ nhiều tế phẩm để mời 19 tôn đế linh hạ giới, bởi vậy 19 tòa tế đàn này, tất nhiên đại đa số đều là giả, chỉ có số ít mấy tòa là thật. Đây chỉ là cố ý bày nghi trận mà thôi. Bất quá, nếu nghĩ kỹ lại một chút, đế linh bàn hồ thị là tồn tại gì? Linh của thiên đế thời đại địa kỳ. Tuy nói năm vị thiên đế bàn hồ thị sinh hoạt ở thời đại địa kỳ, khi còn sống cũng không có tu thành lục đạo luân hồi, nhưng linh vốn dĩ không có bí cảnh huyết mạch cho nên năm. Góc truyện audio.com, tôn đế linh này tuyệt đối cường đại hơn đế linh của thời đại thần kỳ. Dù sao, bọn họ cũng không phải là thiên tử, mà là thiên đế chân chính. 18 tầng không gian không ngăn được bọn họ tuyệt đối có thể hàng lâm tới bất cứ một tầng không gian nào. Nói cách khác, trong 19 tòa tế đàn này, bất luận một tòa nào là thật tòa nào là giả cũng đều không quan trọng. Chỉ cần hắn xông vào, đế linh cũng sẽ xuất hiện, cũng sẽ ngăn cản. Mặc Ẩn đúng là không tầm thường. Nếu đã như vậy, chỉ còn cách xông vào mà thôi. Trung Nhạc thoáng trầm ngâm, đột nhiên thôi động Thiên Dực cổ thuyền xông thẳng vào hư không giới. Ầm ầm, một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới. Thiên Dực cổ thuyền lái vào hư không giới, quán tính khiến cho chiếc cổ thuyền này mang theo các tướng sĩ đầy thuyền trượt đi trong hư không giới, nỗ lực xông qua hắc vực tránh né 19 tòa tế đàn nhuộm máu kia. O không ô, đúng lúc này, gã quái nhân không mặt trưởng quản thiên mạc trong hư không giới kia đột nhiên có phát giác, lập tức đứng dậy, huy vũ thiên mạc thôi động vô số thực linh thú phóng vọt về phía chỗ của Thiên Dực cổ thuyền. Tên Phục Hy nho nhỏ kia lại xuất hiện. O không ô, cùng lúc đó, trong nháy mắt Thiên Dực cổ thuyền xông vào hư không giới, ra đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại, cảm giác được một cỗ sát cơ khủng bố, vội vàng nhìn về phía mạn thuyền. Chỉ thấy Thiên Dực cổ thuyền đang lái qua trước mặt một tôn đại vật khổng lồ giống như một tòa điêu khắc vậy. Từng khỏa nhãn mâu khổng lồ đang nhìn chằm chằm chiếc cổ thuyền và đám người trên thuyền bọn họ. Đám nhãn mâu kia có tổng cộng 9 khỏa, phía sau đám nhãn mâu là ba cái đầu lâu to lớn khôn cùng, phía sau nữa là một cỗ long thân. Chính là bàn hồ, bọn họ vậy mà đang lái qua bên cạnh một tôn đế linh bàn hồ thị. Trời đánh, Mặc Ẩn quả thật là đủ ngoan độc, Trung Nhạc không khỏi tán thán một tiếng, chỉ thấy Tôn Đế Linh Bàn Hồ Thị kia mở ra ba cái miệng, vô thanh giống lớn. Một cỗ âm ba khủng bố oanh kích thẳng tới, đánh cho Thiên Dực cổ thuyền lăn lông lốc nháy mắt đã bị đánh ra khỏi hư không giới. Không đúng, đây không phải là phong cách của Mặc Ẩn, Trung Nhạc toàn lực giá ngự Thiên Dực cổ thuyền, chỉ thấy một tòa tế đàn khổng lồ xuất hiện ngay phía dưới cổ thuyền. Một tiếng ầm vang thật lớn, Thiên Dực cổ thuyền đã rơi xuống trên tòa tế đàn của U Không. Đây là phong cách của Thiên Ti Nương Nương, hai người bọn họ đã liên thủ rồi. Cách Trương.